Chương 153. Thần Châu trong lúc vội vàng, Đại Ô Quy bỗng nhiên nói một câu làm Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu sững sững sợ. Nó gọi công chúa Bao Hàm giận dữ, còn cái kia Đại Ô Quy thì dường như đã dùng hết sức lực để nói ra câu đó. Sau khi nói xong, nó không còn làm gì nữa, chỉ còn ghé vào xúc cốc và nằm rạp trên mặt đất. Nó trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, cũng như tiểu hồ ly trên lưng của Tôn Ngộ Không. Tê Chiếu kinh hãi hỏi Tôn Ngộ Không, hầu tử, tên của ngươi có phải là công chúa không? Ai đặt cho ngươi cái tên này? Tôn Ngộ Không đáp, tên ta là Hành Giả Tôn, còn tên của ngươi thì sao? Ngươi có biết con Đại Ô Quy này không? Tôn Ngộ Không không muốn thua kém, liền trợn mắt trừng Tê Chiếu. Nhưng hai người đều nhận ra điều gì đó, liền đồng thời nhìn vào tiểu hồ ly đang ngủ trên lưng của Tôn Ngộ Không. Hai người đều không phải là công chúa, vậy thì rõ ràng chỉ có tiểu hồ ly mới có thể được gọi là công chúa. Hai người lại nhìn vào thánh giáp rùa, thấy nó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Nó có vẻ cẩn thận hơn khi trước. Hai người bỏ qua thánh giáp rùa, liền vội vàng đánh thức tiểu hồ ly. Sau khi tiểu hồ ly tỉnh dậy, thánh giáp rùa bất ngờ đứng lên, mở miệng to ra và kêu lớn, công 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 chúa. Tiếng kêu của nó đã khỏe hơn trước nhiều, nhưng vẫn giống như tiếng sấm. Nó khiến linh hồn của Tôn Ngộ Không run rẩy. Tiểu hồ ly giật mình, quát lên, ngươi cái con Đại Ô Quý này, im đi. Đi, ngươi chính là con thạch đầu, ngươi mới bị ta quét cho bụi ạ. Ngươi lại là con rùa đen ạ. Tiểu hồ ly kể lại chuyện trước đó, khi nó thấy một cái mặt mơ hồ trên tảng đá và quét cho bụi để xem rõ. Nhưng không ngờ tảng đá ấy lại mở mắt ra và nhìn nó. Nó sợ quá khóc lên và ngủ luôn. Giấc ngủ này kéo dài cho đến khi thánh giáp rùa kêu lớn, lạ thay. Khi tiểu hồ ly quát lên, thánh giáp rùa lại co cổ lại và có vẻ sợ hãi. Tê Chiếu liền nói với tiểu hồ ly về việc thánh giáp rùa gọi nàng là công chúa. Ai ngờ Tê Chiếu mới nói xong, tiểu hồ ly bất ngờ ôm đầu ngã xuống đất, miệng cứ lặp đi lặp lại hai chữ công chúa. Nhìn thấy vậy, Tê Chiếu biết rằng tiểu hồ ly này không phải sinh ra đã như vậy, chắc chắn là đã trải qua chuyện gì đó khiến nó mất trí nhớ. Còn hai chữ công chúa thì có lẽ rất quan trọng đối với nó. Tê Chiếu vội dùng linh lực an ủi tiểu hồ ly, rồi đau đầu nhìn sang Tôn Ngộ Không, thấy Tôn Ngộ Không cũng tỏ ra bối rối. Tê Chiếu hiểu rằng hắn cũng không biết được sự thật. Bỗng nhiên con rùa thánh giáp cổ dài co lại, thân thể khổng lồ biến mất trong nháy mắt. Sau đó lại xuất hiện một con tiểu ô quy dài hơn 2 mét, cao hơn 1 mét bên cạnh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đều kinh ngạc nhìn con rùa thánh giáp. Họ mới biết được con rùa này không có ý định hại họ, mà còn có thể là một yêu tộc. Nhưng nó nói ra những câu không hoàn chỉnh khiến người ta muốn điên đảo. Lại dùng ngôn ngữ của nhân loại, ở vũ trụ này, bất kỳ sinh linh nào có linh trí và có thể nói chuyện, ngoại ngôn ngữ riêng của bản tộc, đều sử dụng một loại ngôn ngữ chung. Đây là ngôn ngữ do vũ trụ khai sinh và lưu lại. Loại ngôn ngữ này được dung hợp vào thiên đạo và pháp tắc, nên bất kỳ ai hấp thu linh khí và tu luyện theo thiên đạo hoặc pháp tắc của vũ trụ đều có thể sử dụng, chẳng hạn như Tôn Ngộ Không và hầu tộc của hắn. Ngoài ngôn ngữ chung còn có ngôn ngữ riêng để giao tiếp, nhưng mà có một điều. Khi muốn sử dụng những phép thuật hay phù chú cần phải tuân theo thiên đạo hoặc pháp tắc, thì nhất định phải dùng ngôn ngữ chung của vũ trụ. Nếu không thì sẽ không thể chiếm được ưu thế của thiên đạo và pháp tắc. Vì thế lời nói của thánh giáp rùa vừa rồi cũng là loại này. Ở bản cổ giới bị coi như là tiếng vũ trụ, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đều nghi ngờ thánh giáp rùa này có phải là yêu tộc hay không. Nhưng mà nghĩ lại, thánh giáp rùa này lại là Cửu Vân Chí Tôn. Hồn thú của Cửu Vân Chí Tôn đã có thể biến hóa thành hình người, nên việc nó có thể nói chuyện cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ. Muốn biết tại sao nó lại nói chuyện, còn không bằng suy nghĩ xem thánh giáp rùa đen này vì sao có thể nói được như vậy. Khi thánh giáp rùa xuất hiện bên cạnh Tôn Ngộ Không, phản ứng đầu tiên của Tôn Ngộ không phải là né tránh hay tấn công, mà là duỗi tay ra nắm lấy thánh giáp đỉnh cùng với trấn giới thiên bi đang cắm trên đó. Lúc này trấn giới thiên bi đã co lại nhỏ đến chỉ cao khoảng 20 cm. Đây là lần đầu tiên Tôn Ngộ Không nhìn thấy trấn giới thiên bi bị thu nhỏ do tác dụng của lực bên ngoài. Nhưng khi Tôn Ngộ Không nắm lấy thiên bi và dùng sức kéo một chút thì phát hiện không thể rút ra được, liền có chút ngạc nhiên cúi xuống xem. Tôn Ngộ Không phát hiện ra thánh giáp rùa đầu dày giáp xác bị thiên bi ném ra một cái hố, nhưng chỉ là đâm xuyên qua giống như kim loại rồi bị các giáp xác kẹp chặt bên trong. Không chỉ không làm cho thánh giáp rùa bị thương, mà bây giờ ngược lại còn không thể rút ra được trấn giới thiên bi. Vì thế Tôn Ngộ Không cảm thấy, ngay trước khi thiên bi ném vào thánh giáp đỉnh, thánh giáp rùa bỗng dưng tức giận, có lẽ là do bị hù dọa, chứ không phải do bị đau. Đây giống như người có một món bảo bối tuyệt thế, cho đến giờ không có gì có thể làm hỏng nó một chút nào, nhưng một ngày kia khi cầm món bảo bối đi ra ngoài, thì bị một tiểu hài tử ném vào đầu một viên đá to. Tin chắc người cũng sẽ giật mình. Không kéo được ra, Tô Ngộ Không không nói gì liền nhảy lên, một chân đạp vào gánh của thánh giáp rùa, sau đó hai tay cùng dùng sức kéo Thiên Bi ra. Nhưng, mãi cho đến khi mặt của Tô Ngộ Không đã tái mét, Thiên Bi vẫn không có dấu hiệu nào muốn ra ngoài. Còn thánh giáp rùa thì không biết là do chậm chạp hay sao, dường như không cảm thấy gì khi bị Tô Ngộ Không đạp một chân. Nó chỉ duỗi đầu ra, nhìn về phía tiểu hồ ly đang nằm bất động trên mặt đất đang được Tê Chiếu trấn an. Nhìn thấy thánh giáp rùa này, Tê Chiếu cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Hắn từ từ thu hồi linh hồn của mình, thấy thánh giáp rùa này dường như không có ý định xấu với hai người, nên Tê Chiếu cũng không để ý nhiều. Thánh giáp rùa cũng không quan tâm đến Tê Chiếu, mà chỉ duỗi đầu ra, từ miệng phun ra một hạt châu màu bích lục cỡ năm đấm. Hạt châu này toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời, giống như một viên dạ minh châu tự nhiên. Nó cẩn thận điều khiển hạt châu này, từ từ bay đến trên đầu của tiểu hồ ly. Sau đó hạt châu lóe sáng một cái. Sau khi bay quanh đầu tiểu hồ ly một vòng, hạt châu liền bị thánh giáp rùa nuốt vào bụng. Lúc này, Tôn Ngộ Không vẫn giữ nguyên khuôn mặt tức giận, rút ra trấn giới thiên bi. Còn Tê Chiếu thì hung hãn nuốt nước miếng. Nhìn thấy chiếc giáp rùa thánh thể phun ra hạt châu trong chớp mắt, Tê Chiếu tim đập thình thịch, có rúm người lại. Chiếc giáp rùa thánh thể dường như cũng có linh cảm, chỉ để cho hạt châu bay một vòng rồi thu hồi lại, bởi vì trong mắt Tê Chiếu nó cảm nhận được một loại uy hiếp, đó là sự tham lam dành cho hồn châu của nó. Dù cho mỗi con hồn thú đều có một khối hồn châu, nhưng hồn châu bình thường chỉ là một loại năng lượng linh hồn tập hợp lại, ngoài sở hữu lực lượng linh hồn lớn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nếu hồn thú đột phá đến cửu vân chí tôn trở lên, khối hồn châu đó sẽ hấp thu pháp tắc vũ trụ để ngưng luyện bản thân. Khi hồn thú thành công dung hợp chính đạo pháp tắc vũ trụ, khối hồn châu này có thể biến thành thần châu. Thần châu chính là hồn châu có thần thông, còn thần thông này lại do đặc điểm của hồn thú mà khác nhau, nhưng phần lớn đều là thần thông không gian và thời gian. Nếu như hồn thú có thể đem khối thần châu này hoàn toàn dung hợp, con hồn thú đó sẽ ngay lập tức trở thành siêu vị chí tôn, trở thành giới chủ của tầng giới đó. Nguyên nhân tu luyện cũng là quá trình không ngừng hấp thu, dung hợp, ngưng luyện, rồi lại hấp thu, lại dung hợp. Mục tiêu cuối cùng cũng là để cho bản thân trở thành tồn tại bình đẳng với vũ trụ này. Chỉ có như vậy mới có thể áp đảo chúng sinh trong vũ trụ.